Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái kinh Thập Thiện. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần 2, tức là phân loại nghiệp của quả tái sanh. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần 1 là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp nhân, nghiệp quả, tập quán nghiệp. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 6, tức là tích lũy nghiệp. Là như vậy là cái phần này quý vị biết là tích lũy, chẳng hạn như là mình dùng cái từ giống như là chứa nhóm. Hẹn như thường thường quý vị thấy là nó chia ra nhiều miền, chẳng hạn như là ở cái miền nào mà thường thường ta bị thiên tai á, bị thiên tai chẳng hạn như là bị lũ lụt, thường thường ta tích lũy gì, hẹn như tích lũy là lúa hoặc là gạo, để khi mà cái lũ lụt nó đến hoặc là hạn hán nó đến thì có lúa hoặc là gạo ta ăn. Còn nếu mà mình không có tích lũy mà lỡ mùa màng nó thất á, mà dùng cái từ là mùa màng nó không có được như ý á, thì ở trong kho mình không có, thì cái tích lũy ở đây cũng vậy, hoặc là tích lũy thiện hoặc là tích lũy ác. Mà quý vị biết là cái dòng sinh mệnh của nghiệp nó lạ một cái kỳ, nhờ cái tích lũy này nó có một cái năng lực, nó giống như là hẹn như bây giờ quý vị thấy là một cái chiếc máy bay, đúng không? Mà nếu mà chúng ta đổ dầu lửa thì nó bay được, chúng ta phải đổ xăng, đúng không? Hoặc là chiếc phi thuyền mà nó muốn bay ra khỏi cái trái đất này nó phải có một cái lực đẩy, thì tích lũy nó cũng giống như thế, đúng không? Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, hàng ngày quý vị tu mình ngồi một tiếng mình thấy gì, hoặc là mình ngồi một ngày hai tiếng mình thấy gì, nhưng mà năm này qua tháng khác nó có cái lực dụng. Hẹn như chúng tôi á, luyện mình trong giáo pháp hơn 30 năm thì bây giờ mình thấy là có những cái sự kiện nó đến dừng ngay liền, nghĩa cái định nó có, vì hiểu không, nghĩa cái lực dụng nó có. Ngày xưa ở đây cái ai mà ở ngoài đời mà học, bây giờ mình đi tu rồi không nói, bây giờ xưa quý vị mà ở ngoài đời mà quý vị học mà quả thực á, phải không? Là ban đầu mình để cái cây đàn cày gần kế bên, cái mình rảy năm cái tắc, mà mình năm này qua tháng khác chừng 10 năm thôi, mình rảy một cái nhẹ thôi nó có một cái lực dụng, là gió nó thổi tắt lực dụng bên trong, mình tu nó cũng vậy, phải không? Cho nên á, thiền sư Chân Nghiêng ngày có bài kệ, ngày khiên cái người tu học á, ngày có bài kệ này nè: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Ở đây á, quý vị nếu mà mình không có học qua kinh Di Ma Cật á, thì mình nói thiền sư Chân Nghiêng á bắt mình buông bỏ quyến thuộc. Quyến thuộc mình là ai? Thường thường mình nghĩ là cha mình, mẹ mình, hoặc là người thân của mình. Nhưng mà thật ra cái quyến thuộc của kinh Di Ma Cật nói á, là quyến thuộc của chư Phật là gì? Là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn quyến thuộc của mình là ai? Là tham, là sân, là si, là tật đố, là ngã mạn. Trên ngàn ấy, ngài nói là buông cái quyến thuộc của mình. Quý vị trong tâm mình có tật đố không? Có ích kỷ không? Có sang tham không? Buông cái đó, buông bỏ quyến thuộc đi. Rồi gì nữa ngài nói sao? Tiền cũ trả lại người, nên gìn giữ căn lành. Căn lành của mình là căn lành gì? Đó, là mình giữ gìn được ba nghiệp thân khẩu ý cho nó thanh tịnh, gìn giữ căn lành đó. Còn nếu mà mình không gìn giữ căn lành là mình giữ cái căn ác, đúng không? Đó. Mà quý vị biết đường hiểm là đường gì? Thường thường người ta, thường thường các vị thiền sư nói mấy ông á, mấy ông á mà khi chuẩn bị chút cái hơi thở cuối cùng, giống như mà con cua, mà con cua mà nó bỏ trong nồi nước sôi, tay chân co quắp lại, hoặc là con cua mà nó lột da, đau đớn khôn cùng luôn, mà đường hiểm. Hoặc là nói sao, quý vị thấy á, cái đêm gì mà tối nhất, đêm gì mà tối nhất là cái đêm 30, mịt mờ, mờ mịt. Bây giờ quý vị thấy nè, mình sống còn có cha, còn có mẹ, còn có vợ, còn có chồng, còn có con cái. Nhưng mà khi cái ngày cuối cùng mình ra đi á, có mình à, có mình không có ai đó. Dầu cho người đó là cha mình, là mẹ mình, là vợ, là chồng, là con cái, nói ra thì mình dùng cái từ á, giống như là bi quan. Thật ra không có bi quan, mà Đức Phật thấy cái điểm đó, thấy chỉ cho mình, mê mình thấy. Bởi sao quý vị biết sao? Quý vị biết sao? Có người ta nói là tại sao đạo Phật hay bị người ta chống phá. Đúng, chống phá là đúng. Bởi vì họ chấp một cái mê đó là đúng, mà Đức Phật khơi lại chỉ. Người ta nói sao đó. Dùng cái từ trong nhà Phật là gì? Giáo đa thành quán, dạy nhiều thành nó quán. Cho nên quý vị thấy á, là khi mà một vị hòa thượng tịch á, là bốn ông tăng phải đứng bốn góc hầu. Hầu chi? Tại sao hầu? Là đó nó có một cái tích, nó nằm ở trong gọi là thanh quy của ngài Bá Trượng. Bởi vì cuộc đời của các vị hòa thượng giáo hóa là nhiều đệ tử lắm, cái thời Trung Quốc á, nhiều lắm. Thì có những người đệ tử mình dùng cái tào, mình dùng cái từ nó tào lao là ông dạy nó, ông dạy rất là kỹ, nó quán hận ông. Khi mà ông mất rồi nó về nó phá quan tài, nên bốn người hầu ở trong gọi là thanh quy ngài Bá Trượng đưa ra đó, chứ không phải dễ đâu. Nên mình tưởng là tại sao mà hầu bây giờ có cái tích như vậy luôn, là khi mà một vị hòa thượng tịch là phải bốn vị hầu bốn góc giữ cái quan tài. Bên Trung Quốc á, bên Trung Quốc là có những vị là sao? Ông thầy cũng dạy, trong thiền thoại kể ông thầy cũng dạy, cái thằng đệ tử nó quán hận ông. Nó hận ông, nó đi một thời gian, cái ông đuổi nó, ông cho nó ở nữa, nó đi một thời gian, cái khi nó về hay tin ông mất. Vậy mà nó đập cái tháp ra nha, nó đập cái tháp, nó lấy dầu đổ sọn á, đốt. Ghê vậy đó, đốt cái xác ông luôn. Khi mà đốt xác xong là cái quỷ này đi giữa đường bị cọp giật chết, ở trong ghi luôn, ghi kỹ lắm. Dùng cái từ là giáo đa thành quán. Mà quý vị thấy đạo Phật nó thường thường đi ngược cái dòng thế gian, đi ngược dòng thế gian. À, thế gian làm như thế này thì đạo Phật nó nói, ông đừng làm như thế, ông làm như thế thì đi đường khổ, đường xấu. Dài thời gian quán thức vậy thôi. Đây là tôi làm quản chúng ngày xưa ở Trúc Lâm, là về đây tôi làm trụ trì, tôi bây giờ tôi mới thông cảm điều đó, phải không? Mà thanh quy mình hòa thượng đưa ra như thế, họ làm chịch, cái mình nói ông làm gì cũng được, phải không? Vậy thời gian cái họ chịu không được, họ bỏ đi. Họ bỏ đi sao? Quán mình, họ giận mình. Cho nên gọi là giáo đa thành quán, dạy nhiều quán, phải không? Đêm 30 tối mịt ra nói không ai tin, không ai tin. Mà nói là ông ra đi là chỉ có một mình thôi, không có đem theo bầu bạn, không đem theo tất cả của cải, tất cả cái gì là ông phải gác qua một bên hết. Gọi là gì? Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du, niết bàn lộ, thiên sứ quyền giác. Thường độc hành, thường độc bộ, là con đường đó một mình thôi, thường độc hành, thường độc bộ. Muốn đi trên con đường Niết Bàn là gì? Đạt giả hành du Niết Bàn. Muốn dạo trên con đường Niết Bàn là phải một mình. Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây là đông đúc như thế này, có huynh đệ, có này, có kia. Khi mà ra đi rồi một mình, đường hiểm. Nhưng mà sao? Lương thực đầy là gì? Là tích lũy nghiệp. Lương thực đầy có nghĩa là giới, là định, là huệ, là giải thoát. Giải thoát chi kiến có Phật cho mình hết rồi, chỉ cho mình hết rồi. Nghĩa là tôi nói quý vị thấy, mình ngồi mình tu hoặc mình nghiệm, mình thấy mình không phải là, mình không phải là nói cho nó quá, chứ quý vị mà ngồi ai mà tu được á, trong bốn cái ơn lớn, hôm nay là ngày Phật đản, quý vị mà tu được rồi thì mình mới thấy được cái giá trị của đạo Phật. Cho nên là quý vị thấy là bốn cái ơn lớn đó, ơn Tam Bảo đó, là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà trong Tăng đó có thầy tổ mình, tại sao đứng đầu. Và kế là ơn cha mẹ. Ơn cha mẹ cũng là cái ơn lớn, mà sao 100 năm là hết, một đời này là hết. Nhưng mà ơn thầy tổ là cho mình cái pháp thân huệ mãn. Nó ngộ vậy đó. Nó không những đời này mà nó liên lỉ cả đời khác. Mình ngồi thiền mình mới thấy cái giá trị của sự tu. Còn nếu mà quý vị mà tu hời hợt thì mình thấy. Nên gọi là tính, tinh mà không có cái tệ giác là cái tinh vô minh, là cái tinh mù quáng. Mà cái tệ giác là từ đâu? Là cái sự tích lũy, cái sự tu tập. Hồi sáng mình ngồi thiền nửa tiếng là mình tích lũy. Giống như bây giờ quý vị thấy là nó cúp điện, nhà hàng xóm có cái bình ắc quy, mà nghĩ rằng là bây giờ điện lúc nào cũng có, tắt một cái đem cái bình ra hết. Hết. Hết gì? Không có sạc điện. Còn ở đây thì sao? Mình có điều kiện, có sự tu học mình sạc điện. Sạc điện vô thân năm quẩn của mình nè. Đường hiểm mà lương thực đầy, đó tích lũy nghiệp. Nên mình tu á, mình tu nó có giá trị lắm, mình thấy nó giá trị lắm. À, mình đến á, thiền viện như thế này, cái mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình ăn cơm, mình không thấy gì hết, không thấy gì. Nhưng mà nó có lực dụng. Lạ lắm. Hệ như ngày xưa, huynh đệ là tắt máy giùm. Mình để mình vô ngồi giảng đường á, mình để chế độ rung á, ở đây cũng ta xài để chế độ rung nó hay hơn. Đó là cái phần nãy mà tôi nêu lên cho quý vị là cái tích lũy nghiệp, là cái hạt giống chứa nhóm, cái tích lũy nó quan trọng lắm, mình học một hồi mình mới thấy. Rồi bây giờ cái thứ bảy là cực trọng nghiệp, là cái nghiệp này là thôi không ai cứu. Cực trọng nghiệp là mình phạm tội ngũ nghịch đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Mà cái đời này á, dễ tạo ngũ nghịch lắm. Dễ, rất là dễ. Rất là dễ. Quý vị nhớ lại câu chuyện mà trong Kinh Pháp Cú á, kể lại mà có ông thầy tỳ kheo. Ngài đi khất thực rồi, không bao giờ người ta cúng dường, mà ta dùng gậy đá đất ta ném. Ta nói thầy tu không có giới hạnh. Về thì trình bạch Đức Thế Tôn. Thầy nói bạch Đức Thế Tôn, con tu hành con giữ giới rất là miên mật. Giới của Đức Phật đưa ra, pháp của Đức Phật đưa ra con đều giữ hết. Mà tại sao không hiểu sao mà con đi ra đường á, mà tất cả mọi người hai bên đường gậy gọc và ném con. Phật nói là do cái nhân, cái duyên âm đó. Tại sao? Bởi vì khi mà Ngài đi khất thực thì có một cái cô thiếu nữ rất là đẹp đi sau lưng, mà ngài nhìn lại thì mất, mà tất cả mọi người đều thấy hết. Rồi ngài vào ở trong thất ấy, thì tự nhiên ta nhìn vô ta thấy cô thiếu nữ ở trong thất, phải là phạm giới rồi. Thì Phật nói là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, có hai thầy tỳ kheo ở chốt chấp tu trong khu rừng đó, rất là thân thiện. Ông là một vị thần cây ở trong khu rừng đó. Ông thấy hai thầy tỳ kheo thân thiện với nhau quá, ông khởi lên một cái tâm vui thôi chứ không có gì, ông khởi cái tâm vui. Rồi một hôm có thầy tỳ kheo vào trong trong cái khu rừng đó để dùng cái từ, mình dùng cái từ là đi tiểu tiện á, ông quá hiện một cái cô thiếu nữ rất là đẹp, phải đi ra tóc tai bù xù mà áo quần xốc xếch. Người bạn nói, cái người bạn kia là ông phạm giới rồi. Không, tôi đâu có phạm giới, tôi thấy rõ ràng mà, một cô thiếu nữ đi ra. Giờ cái nhân cái duyên đó cho nên ông chết, ông đổ dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là bây giờ đời nào ông lên ông điều gì hết. Bây giờ ông chứng A-la-hán rồi mà vẫn còn cái nghiệp như thế ghê. Đó gọi là phá và hợp tăng. Người ta đang tu thanh tịnh gì đó, đó mình chen vô mình phá, ghê đó. Người ta đang thực hiện những cái con đường mà bố thí, tất cả làm các việc thiện pháp, cái mình nói ồ cái chùa đó như thế, cái chùa đó như thế, ông tăng đó như thế, như thế phá hòa hợp, cái tăng đoàn nó xáo trộn, người hiểu không? Đời này là tôi thấy nhiều lắm, làm cho tăng đoàn nó xáo trộn, làm cho tăng đoàn nó không được thanh tịnh, làm cho tăng đoàn nó không có thể nào mà tu được, nó gọi là phá hòa hợp tăng. Người ta nói là thà quấy đục 1000 con sông còn hơn là quấy đục một cái người có cái tâm tu hành. Đó câu cổ đức nói, thà mình quậy đục 1000 con sông luôn, đừng có quậy đục một cái người mà có cái tâm tu, có hay không có không biết, mà mình mở cái con đường ác đạo cho chúng sanh. Vì hiểu không? Chuyện đó ông thầy đó ông có thì mình thành vấn đề, nhưng mà nói như cái thế đó như vậy á, là mình mở cái con đường ác đạo cho chúng sanh, không có đi nữa, không có tu học nữa. Vì hiểu ý tôi nói không? Đó gọi là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp này vừa mình vừa chết một cái, giống như mũi tên bắn vậy. Cái lực nó mạnh hơn ánh sáng, vừa chết một cái nó tuột xuống luôn. Cái cực trọng nghiệp này không có thế lực nào mà cản được. Ghê vậy đó. Nó giống như một cái mũi tên, vừa mình vừa mất một cái là nó tuột xuống đấy luôn. Nó gọi là cực trọng nghiệp. Đúng không? Rồi bây giờ mình học qua cái phần này rất là quan trọng. 8. Cận tử nghiệp. Giờ mình học chậm một chút. Thường thường ngày xưa mình hiểu rằng cái cận tử nghiệp là khi mình sắp mất, kề cận cái chết, hoặc mình nổi sân hận, hoặc mình nổi cái niệm đam mê một cái gì đó thì nó đưa mình đến cái cảnh giới. Ngày xưa mình hiểu vậy không phải? Không phải. Mà cận tử nghiệp này từ đâu? Cái cận tử nghiệp này là do cái sinh hoạt đời sống, trong đời sống giữa người với nhau, mình khởi lên một cái niệm như thế, mình thấy nó cái gì? Nằm đó nó mất. Hệ như mình khởi một cái niệm sân hận, một cái niệm bực tức, một cái niệm tật đố, một cái niệm hơn thua, một cái niệm gì đó, nó không có mất. Quý vị lưu ý. Hệ như hôm nào đó mày chửi người khác, mày nói là mày là con quỷ, không có mất. Cái từ con quỷ nó không mất, mà nó gieo hạt giống. Mà cái hạt giống này lạ lắm, nó quay cho nó dòng sinh mệnh mà. Mà lạ một điều, vì mình tu mình thấy hay lắm, tôi ngồi tôi khám phá nhiều cái hay lắm. Lạ một điều là khi mình sắp mất cơ thể mình nó yếu đuối, bốn đại nó phân ly rồi, cái nghiệp ngày xưa mình nó chụp xuống cận tử nghiệp, chụp xuống mình. Lúc đó mình chới quới luôn, lúc đó mình không có còn sức, đủ sức mà tỉnh hay là mình quất xuống một cái. Giống như bây giờ, ví dụ bây giờ mình đang khỏe mạnh nè. Có một cái lực tác động đưa vô mình tỉnh mà, né, lúc đó hết né được luôn. Hết né, né không được, né sao mà né được, lực tác động. Nên mình khởi niệm mình tưởng nó mất, mà không phải nó mất. Mà hàng ngày mình cứ khởi những cái niệm nó liên tục, cái cận tử nghiệp đến, cái nó hiện ra cái cảnh nó luôn, cái mình đưa vô. Kinh Pháp Cú, tôi hay giảng tôi dẫn kinh lắm, nhiều người nói tôi bịa chuyện nữa, đúng không? Kinh Pháp Cú trên đường Đức Phật đi khất thực, đến nhà một vị trưởng giả, ông trưởng giả này rất là giàu có, quý vị coi rồi, ông có một con chó ông thương lắm, mà ông hiểu sao một con chó này rất là quý luyến ông. Đặc biệt nhất là những cái ngày mà mưa to gió lớn á, ông thương nó lắm, ông đem nó vào ở trong một cái chỗ mà sạch sẽ, có mền, có niệm đầy đủ, mà nó không chịu, nó cứ ra một cái góc nhà nó nằm, cỡ nào nó cũng nằm đó. Hôm Đức Thế Tôn đi ngang qua, khất thực nhớ, đi ngang qua, sủ quá trời luôn. Thế Tôn nói là đời trước á, ông giàu có sung túc, ông chưa từng bao giờ bố thí một hạt cơm hạt gạo cho người nào hết. Ông cứ khư khư giữ của hoài, tham liếng đồng tiền, tích trữ. Hôm nào mà tiền có không vô thì ông buồn, ông khổ lắm. Do cái nhân cái duyên đó cho nên ông chết, ông trở lại ông đầu thai thành nào? Thành con chó giữ của. Bởi vì ông chôn đây một số vàng mà khi mà ông sắp mất, ông không có lời nào mà ông chăn chối cho con ông. Giờ cái cận tứ nghiệp nó giữ ông lại mà ông không biết gì hết. Con chó nó nghe được, nghe được sao? Nghe được nó bỏ ăn. Các quý vị đọc kinh Pháp Cú rồi, nó bỏ ăn, nó không chịu ăn nữa. Giờ quý vị mà nghe câu chuyện này xong là về mình ráng mình tu, chứ không có con đường đồ khác hết nha, ráng tu. Rồi nó bỏ ăn tới một ngày, hai ngày, ba ngày, cái ông trưởng giả là con á, ông trưởng giả con á, mà kế thừa sản nghiệp, cái ông đi công việc ba bốn ngày, ông về ông hỏi cái gia nhân tại sao chó bỏ ăn. Thì cái người gia nhân nó không hiểu vì sao cách đây ba ngày có một vị Phật gọi là Cồ Đàm dòng Gotama đi ngang qua nói chuyện biết con chó bỏ ăn. Ông giận quá, ông giận khủng khiếp luôn, ông chạy đến gặp Pháp. Khi mà ông gặp Phật rồi, ông hỏi là tại sao mà nói gì mà con chó nó bỏ ăn. Thì Phật nói là con chó này là cha ruột của ông, ngày xưa tham liếng của cải, khi mà cái chết đến rồi chăn chối ông được, cho nên bây giờ khát sanh vào cái loài súc sanh dữ. Ông tin về ông đào với còn có mười mấy hũ vàng đó. Ông nghe vàng ông mừng lắm, ông rất là mừng, nghe vàng để mà ông mừng lắm. Thì ông về, ông sai gia nhân đào lên là quá tình đó, nguyên một hầm vàng luôn. Ngay trong giờ phút đó là sao? Quý vị thấy ông còn ham vàng á, mình coi câu chuyện là ham không? Đó. À. Ban đầu thì ông ham vàng, mà khi mà ông thấy là thực tế là ông biết là Đức Phật nói cái này đúng rồi, cha ông rồi. Đó, rồi bắt đầu ông thỉnh Đức Phật và tăng đoàn về cúng dường rồi thiết chay khai thị. Bảy ngày sau ông chó chết. Được cái phúc duyên mà gặp Phật khai thị rồi đó, thì con chó được sanh lên cung trời Đau Lợi. Kinh Pháp Cú kể rất là kỹ. Nên cái phần này quý vị thấy là cái cận tử nghiệp á, cái cận tử nghiệp là do cái dòng sinh mệnh nghiệp này là hàng ngày mình khởi những cái niệm nó liên tục, gần chết nó ra. Cho nên thiền sư Khê Phong Tâm Mật này nói sao? Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chỉ nghiệp. Làm việc có nghĩa là tâm mình tỉnh ngộ. Làm việc có nghĩa làm việc gì? Là tu tập, là trao dồi giới, định là tệ, là tổ thiền, là sám hối. Đó làm việc có nghĩa, là tâm mình tỉnh, nó có sức, nó sức lực dụng. Rồi khi mà lâm chung đến cái mình chuyển được nghiệp. Quý vị thấy mà lâm chung nó đến, mình tưởng mình sống mà khỏe gì nè. Ai mà bệnh cảm rồi là sẽ hiểu con đường là chết, nó còn hơn cái đó luôn. Bởi vì sao? Tứ đại nó phân ly, đất nó chảy về đất, nước chảy về nước, lửa chảy về lửa. Đất, nước, gió, lửa, bốn đại nó phân ra, nó phân ra. Rồi cái tâm thức nó giống như nó xẻ ra một đường để nó thoát ra, nhưng mà giống như là lưới thủng chim bay mà thức tâm theo nghiệp. Nghiệp lắm, cái chết không phải thường đâu, nhưng mà mình phải tu á. Mà nếu mà mình không có tỉnh, mà không có giác thì lâm chung bị nghiệp nó lôi. Giống như là lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu xa đó, tủ sơn vậy. Nơi nào mà nợ nhiều thì họ đòi, vậy thôi. Quý vị thấy ghê không? Đó gọi tận cận tới nghiệp. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy tích lũy nghiệp lại cận tới nghiệp, nào quan trọng? Nào quan trọng? Cái nào cũng quan trọng hết. Cái nào cũng quan trọng hết. Kinh Pháp Cú kể lại bà Mạc Lợi Phu Nhân. Một hôm đó, bà vào trong cái nhà tắm, bị cái nhà tắm này chỉ có ông vua Ba Tư Nạc và bà mới được vào thôi, không ai được vào. Bà có một con chó, bà thương nó lắm, bà thương nó dữ lắm. Cho nên khi mà bà vào tắm rồi bà dắt nó vào luôn. Rồi ông vua Ba Tư Nạc ở trên cái lầu cao, ông nhìn xuống thấy. Ông thấy bà làm cái hạnh bất tịnh với con chó. Rồi khi mà bà tắm xong rồi, ông nói, bà nha, bà là hoàng hậu một nước, mà bà làm cái hạnh bất tịnh. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà nói, tôi mà làm cái gì bất tịnh? Ông không biết chứ hả, mà cái nhà tắm này á, mà ai mà vào á, thì tự nhiên nó biến ra hai người. Ông tin ông vua thử coi. Thì ông vua Ba Tư Nạc, ông tin bằng hoàng hậu lắm. Cái ông mở cửa ông vào nhà tắm, bà la lên bà nói, ông là vua một nước mà ông sống với con cừu non làm gì? Bắt đầu ông mới tin, nói, à cái bà này nói đúng. Bởi vì khi mà mình vào á, thì nó hiện ra cái con cừu hoặc con chó. Kinh Pháp Cứu Phật dạy luôn. Như vậy là trong một ngày đó bà phạm hai giới. Một là giới dâm, hai là giới nói dối. Hai giới đó là nặng nhất. Mà trong cuộc đời của bà tích lũy là bà bố thí, bà cúng dường, bà thọ các quan trai giới, bà tu thiền đủ hết. Mà lạ một điều là hai cái giới mà bà phạm, bà lúc nào bà cũng nhớ ông đầu bà. Dầu cho sám hối rồi mà bà vẫn cứ ám ảnh bà suốt. Rồi một thời gian cái bà già yếu, cái bà mất. Là mất. Khi mà chôn cất bà xong hết là cái việc đầu tiên nhất là ông vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Phật. Ông nói như thế này nè: hậu của chẩm bình thường bố thí cúng dường tu tập với Đức Thế Tôn, bây giờ chết rồi, bạch Đức Thế Tôn đi về đâu? Đi về đâu? Với cặp mắt tệ giác Đức Phật là bà Phật biết là bà phạm hai cái giới này. Khi cận tử nghiệp đến, bà không bao giờ bà nhớ bà bố thí, bà cúng dường. Bà nhớ bà tu tập, bà chỉ nhớ hai giới mình phạm, giới dâm và giới nói dối. Do cái cận tử nghiệp nó quá mạnh đi, cái tích tử nghiệp nó không đủ, đưa bà xuống địa ngục. Phật thấy bà ở địa ngục á. Phật thấy bà ở địa ngục, nhưng mà sao? Nhờ tích lũy nghiệp bà nhiều, bà ở dưới địa ngục đúng 7 ngày trong nhiều, đúng 7 ngày. Phật nói, đại vương cứ về đi, cứ về nhà đi, cứ về cung điện đi, 7 ngày sau đến, 7 ngày sau đại vương đến, Thế Tôn sẽ nói, thấy không? Quý vị thấy hay không? Mà nếu mà nói là hậu của chẩm bây giờ đâu mà nói ở địa ngục, ông đốt chùa luôn á. Không? Nhưng sao nữa, người ta tu vậy mà nói ở địa ngục, ông đốt chùa luôn á, chứ không phải. Ở thiền viện này mà cỡ đó là ông đốt sạch luôn. Tu có đó mà bây giờ nói độ địa ngục. Nhưng mà với tệ giác của Phật là Phật biết là 7 ngày. Quả tình á, đúng 7 ngày nhờ cái tích lũy nghiệp, bá được với một cái niệm tịnh tính, với một cái niệm thanh tịnh, bà được sanh lên cung trời Đâu Lợi. Mà đúng 7 ngày các ông đến, ông hỏi, ông hỏi là bây giờ hậu của chẩm mà sanh về đâu? Phật xác chứng: Hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân hiện bây giờ đáng được sanh về cõi trời Đau Lợi, xác chứng luôn. Phật không có nói dối, hay không? Phật chưa từng bao giờ nói dối, xác chứng. Mà đoạn đầu là không được nói nha, đoạn đầu là nói không được, mà phải đợi 7 ngày. Nó cận tử nghiệp, cận tử nghiệp cũng rất là quan trọng, mà tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Cho nên một hôm á, có một cái bà thí chủ đến hỏi tôn giả Anh An: Thưa tôn giả, con làm 10 điều lành, thân khẩu ý con đều lành hết, con chết sanh về đâu? Tôn giả nói: Lên trời, được sanh lên thiên. Thưa tôn giả, ví như có một người làm 10 điều ác, thân khẩu điều ác, chết đi về đâu? Xuống địa ngục. Hay không? Mình khi bà thí chủ về rồi thì ngài vô ngài trình với Phật, nói nãy có bà thí chủ đến con trả lời vậy, Thế Tôn thấy sao, hay không? Tôi nói: Ông nói chặt giáo pháp của ta rồi, ta chưa từng bao giờ nói vậy, ta chưa từng không có nói, mà ta nói là tùy nghiệp mà tái sanh. Quý như một người đó mà ta làm những cái việc ác như thế, mà cận tử nghiệp ta được, được giống như ta hổ thẹn, ta thành tâm, ta sám hối, thì ta được sanh về cõi lành. Còn cái người mà làm lành mà cận tử nghiệp đó, mà ta bực tức, ta khó chịu gì đó, ta cũng rớt xuống cõi dữ. Đó là tùy nghiệp mà tái sanh, do cái dòng nghiệp sinh mệnh nó quay. Nhưng mà nói chung là cái hạt giống mình gieo hàng ngày, mà chỉ có cái con đường chánh niệm tỉnh thức, nó mới là cái chỗ mà y cứ để cho mình không có tái sanh những cái cõi xấu ác. Nên là phải tu á, có nghĩa đó, bắt mình phải tu. Nếu mình không có lực dụng là nó đưa mình đến những cái cõi này. Vì tin lời Phật đi, đó là gọi là cái cận tử nghiệp đó. Nên có câu chuyện là có một cái ông đao phủ, ông hành nghề 50 năm. Kinh Pháp Cú kể là ông làm cái nghề đao phủ 50 năm. Đúng lý ra là ngày hôm nay là, khi mà chiều và tối về, cái ông mệt mỏi, cái ông ngủ, mà khi mà ông ngủ do cái ác nghiệp ông tạo. Bởi vì lúc mà ông làm cái nghề đao phủ, ông cũng có khởi một cái niệm sân hận. Hiểu không? 50 năm mà. Hẹn như bây giờ mà ông chặt đầu những cái người mà không biết gì thì làm sao, mà ông lỡ mà ông làm cái việc này, mà những cái người mà ngày xưa ông thù ông ghét, là ông khởi cái tâm bất thiện. Do cái nhân duyên đó là chiều nay ông mất. Và ông mất sao? Ông rớt xuống cõi xấu. Nhưng mà trên đường đi nè, ông gặp tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực. Ông gặp cái hình tướng của tôn giả Xá Lợi Phất, ông khởi được một cái niệm tịnh tính. Ông lấy thức ăn của ông cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất. Đó. Và lạ một điều là về nhà tự nhiên ông cảm thấy ông nhức đầu, ông khó chịu. Do cái nhân duyên cúng dường cho một bậc La Hán, đúng lý ra là ông được tái sanh lên cõi trời Đau Lợi. Nhưng mà trong một cái niệm cận tử nghiệp đó, ông liếng ái một cái cô thôn nữ ở cái vùng đó. Do ông liếng ái cho nên ông vừa chết một cái, ông thành làm thần cây. Vừa đọc nữa, làm thần cây, ông gá và thành thần đó, vì nhớ. Rồi một hôm cái cô thôn nữ đi ngang qua, rồi ông hiện hình ra, ông giấu á, giấu cô vô cái gốc cây á. Phật mới khai thị về cái câu chuyện này, cận tử nghiệp nó ghê vậy đó. Cứ nghĩ là cái tâm mình mà liếng ái chỗ nào là tự nhiên gá chỗ đó, nhớ nha, tâm mình liếng ái chỗ nào gá đó. Nên bây giờ là sao? Sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atila, tùy mình chọn. Còn mà mình tu mà có cái lực dụng nữa thì mình thoát ra sáu cõi, không có đi con đường này. Lần mình học sẽ thấy đó. Rồi cái thứ chín là bạch nghiệp. Bạch nghiệp là các nghiệp thiện. Bạch là trắng, cái nghiệp mình nó trắng hoàn toàn, nó trong sạch luôn, nó không có một cái bợn nhơ, không có một cái gì. Thường thường ta nói là mình tu đạt tới cái trạng thái là nghiệp mình nó trong, nó sáng rồi đó, quỷ thần nó thấy nó sợ luôn. Nhớ nha, ở trong Lục Đạo Tập nó kể lại á, có ông này bình thường mắt ông là thấy ma quỷ, thấy hết. Mà sao này ông đi xuất gia, Cái một hôm cái em đi ngang qua miếu thì em thấy 6-7 con quỷ nó giành cái xác, giành cái xác sống nó ăn, nó la, nó giành với nhau, nó giành giật. Và bỗng nhiên á, có một cái con quỷ con nó giữ cửa, đang giữ cửa, nó la, nó chạy nó la lên, nói, có thượng nhân đến. Ông ngạc nhiên đó, ông biết thượng nhân là ai. Cái ông đi một đoạn đường thì ông thấy có 3 thầy tỳ kheo đi xuống, ghê không? 3 thầy tỳ kheo. Mà do 3 thầy tỳ kheo này giới đức trang nghiêm, tu tập thanh tịnh, nó phát ra một cái nguồn năng lượng phát ra. Quỷ nó thấy được cái mình thấy, ví dụ vậy, mình thấy. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái gì kia không? Nếu mà quý vị tu được, quý vị có cái sức tu, có cái sức định. Mà một người mà khi mà ta ngồi thiền định á, thì ta phát ra cái nguồn năng lượng đó, làm cho tâm mình nó mát mẻ, nó an ổn. Cho nên khi Đức Phật thành đạo về, thành các vị La Huệ, tôn giả La Hậu La từ trên lầu đi xuống, thưa thầy, sao con đứng gần thầy thấy mát mẻ quá. Đó là cái nguồn năng lượng của Phật. Con chim bồ câu nha, con chim bồ câu mà đậu á, đậu dưới cái bóng Đức Thế Tôn thì nó thấy an ổn, nó không còn sợ gì nữa hết đó. Mà đậu dưới bóng tôn giả Sa Di Phật á, nó rung. Phật nói là ông còn những cái tập khí, gọi là khí phần tàn dư sân nhế, nên bây giờ con chim nó cảm được ghê không? Đó, quý vị thấy không? Nên là quý vị thấy mà nhà cửa mình á, cái người nào mà thường là ăn nhậu không á, làm con chim mà dám ngủ đó, không có con chim em ngủ. Cái tâm xét của mình mà sao nó dám được. Mà quý Phật tử thấy là ở đây nè, mình chứng kiến luôn, là có những con chim mình á, nó làm ổ ngay chỗ mình uống trà luôn. Bây giờ nó biết mình mới ăn thịt nó, nó biết, nó cảm được. Còn nó thấy mình là thôi, nó sợ. Mình phát ra cái nguồn. Nên là mấy ông thời sang ông nói á, mấy ông thời sang nói là mấy ông chuẩn bị đi săn á nha, là ở ngay cái đầu bì rừng á, cách khoảng 1 cây số là mấy con thú nó phát hiện được, nó chạy rồi. Ghê vậy đó, nó phát hiện được luôn. Mình thì không biết sao chứ mà mấy con thú đó, đó. Chỉ cần mà thấy cái hơi mình là bắt đầu nó nhóm nhá, nó chạy. Thấy hơi mình thôi. Còn quý vị thấy mà mình tu lâu năm rồi đó, tự nhiên chim chóc rồi tất cả cái thứ nó bu rồi nó bận. Đừng nói đôi sai, ngày xưa ở đây người ta phóng sanh mấy con công, phải không? Thì nó mới về thì nó còn nhát, nhưng mà sau này nó sống với mình rồi, nó thấy ở mấy ông này không có gì hết. Mấy ông này cho mình ăn là cũng làm hết, tự nhiên bây giờ sao nó gần gũi, mình rờ đầu rờ đổ được hết luôn. Ngày xưa rờ không được, phải không? Nó cảm được. Đó là cái nghiệp mình bắt đầu nó từ từ nó lập. Giống như mình dùng cái từ là hoàng, bây giờ mình lập tu hay lắm, quý vị tu đi, tu hay lắm. Cực kỳ là bây giờ quý vị mà ngồi thiền tiếng thôi, ngồi nửa tiếng được, không cần nhiều, là mình lập ngày chút. Cho nên thế là mình không phải là mình tu mình sợ chết, mà mình cần cái mạng sống này để cho mình lập. Chẳng hạn như bây giờ là 10 năm nữa mình mới thành tựu đạo nghiệp, mà mới cái 5 năm mình chết thì nó gọi là đỏn mạng, chưa chắc gì đời sau mình thành người, ví dụ vậy. Nên là bây giờ mình còn sức mình tu. Vừa rồi mà tôi đi thăm một cái bệnh, cái con ông này bị tai nạn á, rồi mình vô cái bệnh viện rồi thôi tôi về, đúng là tôi ngồi thiền còn nhiều hơn nữa, vô chân cẳng rồi gãy, rồi gãy gọng sức cán thôi, nằm lá liệt luôn. Quý vị lâu lâu đi lên bệnh viện giờ rảy một chút, vô xin ông bác sĩ á, nói cho tôi vô tôi thăm chú, hỏi chi vậy, nói tôi yếu quá, lực tôi không đủ, cho tôi thăm. Về cái mình tu liền. Tôi là nói thật luôn, 3 tháng là tôi đi bệnh viện chạy rãi 1 lần, vô mấy cái phòng cấp cứu của quan mấy bác sĩ á, vô tôi mà tu mà yếu thôi vô thật á. Mà Phật nói chỉ có cõi này mình tu mới được thôi, cái cõi đau lợi đâu có ai mà bị tai nạn, đâu có sức mẻ gãy gọng gì đâu, cõi đâu có. Cõi đau sức đà thiên cũng có luôn, dạ ma thiên cũng có luôn, tha quá tự tại thiên cũng có luôn, thấy không? Mà cái cõi này sao? Đó, vô là mình thấy là trò cẳng chân rồi đó. Bây giờ muốn ngồi thiền cũng ngồi đâu được đâu. Bây giờ quý vị ngồi thiền, thấy không? Kéo cẳng lên mình ngồi thiền tu học, cái đó là hạnh phúc rồi. Phật nói là hạnh phúc rồi, mà mình tìm đâu không biết. Bây giờ mình có. Bây giờ quý vị thấy mấy con À, quý vị ở đây tối ngày tối có hai con chó ở đây nó nuôi lạ lắm, có hai con à, chó đen chó trắng và hắc bạch vô thường. Lên ha, mà lên nó nằm nó nghe kinh thấy tội lắm, mà bây giờ kêu nó tu, nó kêu ngồi thiền cũng được, ngồi đâu có được đâu, mà kêu tụng kinh tội thương luôn, tu không được, muốn tu lắm, mình biết nó muốn tu lắm á, tụng kinh là nó lên, ngồi thiền nó cũng lẻo đẻo nó lên, mà bây giờ kêu tu tu không được. Mà bây giờ quý vị thấy là mình đủ sức tu, nói quý vị có hiểu, có thông cảm biết phải không? Mình Phật nói là mình hạnh phúc lắm, được sanh làm được sanh cái cõi này để tu tập. Mà bây giờ quý vị thấy ra đường kẹt xe kẹt, mà quý vị biết là tại sao mà năm nay Phật đản quý vị mình coi ở trong phim ở thành phố đông nghẹt luôn, đi mình nhích nhích luôn, xưa không có. Hỏi tôi sao vậy? Hỏi tôi sao biết không? Nói sao biết không? Bây giờ quý vị biết rồi đó, bị động đất, bị sóng thần, bị chiến tranh, bị lũ lụt thôi. Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nghi thí, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nghị vô chủ. Thấy không? Cái đất này là sao? Là nó biến dị, là nó biến đổi liên tục, nó không đứng yên chỗ. À, vừa rồi quý vị thấy nóng ghê không? Đó. Nóng là lạnh, lạnh là nóng liên tục, để cho mình tu, để cho mình thức tỉnh, mình tu. Không có gì bảo đảm hết. Quý vị ngồi nghiệm này có không có gì bảo đảm. Rồi quý vị thấy là năm tháng trôi qua rồi, nhìn lại thôi, đầu ai cũng bạc trắng hết. Đầu ai cũng bạc trắng hết. Mình có cái con đường này, Phật nói sao? Nếu ở thế gian này mà không có con đường mà sanh ly tử biệt thì không ai tu. Cho nên cõi trời tại sao họ không tu? Bởi vì thời gian dài lắm, thời gian là mịt mù luôn, mà hưởng cái sự mà dục lạc thôi, sung sướng. Hạn như bữa nào mà cần áo, bây giờ mình cần áo mình ra siêu thị mình còn trả giá chứ. Áo hiện ra áo, ăn hiện ra ăn, gì cũng hiện ra hết, gì cũng có sẵn hết. Mày tu làm chi? Không có tu, tu không được. Còn bây giờ ở cái cuộc đời này có sướng, có khổ, có này, có kia. Đó, quý vị thấy mà qua bên cái xứ mà phương Tây á, mà cái chỗ mà Na Uy đi, Na Uy Thụy Sĩ đi, ai mà tu được? Không có tu được. Cảnh giới nó giống như thiên đường. Đó, quý vị coi phim rồi, có suối nè, có cỏ, có này, có kia thôi. Không có gì đâu mà khổ, thấy không? Nên hả mà có cái sự khổ cái mình mới ráng tu. Nên quý vị, tôi khuyên quý vị nha, 3 tháng ở đây ai mà không có điều kiện, tôi lấy xe 7 chỗ rồi chở đi. Thật mà tôi nói thật á. Hôm nào quý vị nói bây giờ con muốn lên bệnh viện Chợ Rẫy, thầy chở đi liền lên. Nhớ nha, về phải tu á. Vô cái phòng cấp cứu đứng nhìn chút thôi, đứng nhìn chút. Đứng nhìn chút. Rồi về nhà bảo đảm mình ngồi thiền, bảo đảm luôn về ngồi thiền đi. Là sám hối, là tụng kinh, là ngồi thiền. Nhưng mà chừng tháng sau cái nó xìu xìu lên tiếp. Lên tiếp mình sợ hết lên. Tôi dặn cái ông bác, tôi quen bác sĩ nó nhiều lắm, ông hay xuống đây chơi lắm. Nó hả mà Phật tử thầy mà muốn lên con mở cho coi luôn. À, vô chỗ nào mà bị tai nạn, mà bị mà gãy gọng, mà sức càng con cho vô coi. Đó. Không? Chuyển liền chứ có gì đâu. À. Hát nghiệp là gì? 10 là hát nghiệp, tức là các nghiệp ác. Hát là đen, nghiệp đen xì luôn. Hát nghiệp có nghĩa là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác. Mà cái hát nghiệp này đã giống như một cái luồng khói đang nó phủ. Cho nên quý vị thấy mình gần gũi những bậc thánh thì mình cảm thấy nó an ổn, nó có lực tu, ngộ lắm. Còn mình gần gũi những người này là thôi mình tránh, mình dùng cái từ là tránh xa bớt, đúng không? Mình dùng cái từ là gì? Mười một là biệt nghiệp, 12 là cộng nghiệp. Biệt nghiệp là tức là nghiệp riêng. Hẹn như quý vị thấy mình sanh trong một cái đất nước Việt Nam là cộng nghiệp với nhau. Mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng. Hẹn như vừa rồi ở Quảng Ninh bị lũ lụt, mà ở đây không bị lũ lụt. Biệt nghiệp. Rồi trong gia đình mình sanh ra cộng nghiệp với nhau. Mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng. Có những anh em mình thì có người làm ăn, tự nhiên mình có con đường riêng của mình là đi tu, ví dụ biệt nghiệp riêng của mình. Là đi trên một chiếc xe cũng vậy. Không? Cộng nghiệp là trên một chiếc xe. Mà khi mà bị tai nạn rồi đó, có người sống, có người chết, biệt nghiệp riêng của người ta. Là cộng nghiệp là chung. Là 13 là thánh nghiệp, 14 là chướng nghiệp. Chướng nghiệp là nghiệp cản trở sự kết thành của quả. Chướng nghiệp có nghĩa là mình đúng lý ra là tối nay mình ngồi thiền là mình thành tựu được cái quả vị cuối cùng rốt ráo. Vì cái ngày, cái giờ, cái năm, cái tháng đó, đến cái giai đoạn đó là mình phải thành tựu. Nó có từng tự thấy, nó có từng tự. Lấy bộ đoàn xếp chân vô. Mà cái chướng nghiệp nó đến, nó cản này. Nghiệp cản trở sự kết thành của quả. Cái điện thoại reo lên. Sao? Rồi chiều tôi thì sáu đi ghé siêu thị hỏi món đồ, đồ trang sức gì đó. Hay như giờ chiếc nhẫn học sòn đi. Nó đòi là 20 triệu. Mà bây giờ tình hình kinh tế hôm nay nó sale còn cái 2 triệu à. Chị đi không? Mà nhớ nha, mai nè anh lên lại á. Cái bắt đầu sao? Mình ngồi suy nghĩ thì ngồi thiền, lúc nào cũng ngồi thiền. Thì mình đi ra siêu thị mình cũng thiền vậy, đâu phải là ngồi chỗ thiền đâu. Cái mình xếp bộ đồ lại cái mình đi. Mất ở chỗ nào? Chướng nghiệp là nó cản trở cái con đường đến, cái con đường bậc thánh đó mà. Ghê gì đó. Cho nên Phật mới sao? Phật mới cho các thầy tỳ kheo là 3 tháng ăn cư kiết hạ để mà chặn đứng những cái nghiệp chướng này. Hoặc là vào trong thất. Vào trong thất là những cái nó bình, cái nó giống như mình bể thất vậy á. Hồi xưa tụi tôi mà hòa thượng dạy mấy chú vô thất là sẽ nhập thất thời hạn dài 4 tháng 6 tháng sẽ bị những cái chướng duyên chướng ngại nó đến. Mà mấy chú nhớ một điều, tôi nè, hòa thượng lúc đó là 80 mấy tuổi, tôi tu hành gần 60-70 năm rồi, có hòa thượng chắc cũng 90, mà tôi chưa từng bao giờ thấy ai mà chết trong thất, mà tôi cũng chưa từng bao giờ thấy ai mà chết trên bồ đòn. Quý vị hôm nào mà quý vị mà đang ngồi thiền mà chết bồ đoàn là thiền viện chúng ta chánh thiền nổi tiếng. Trời ơi, hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ có một Phật tử ngồi thiền trên bồ đoàn tịch luôn, lúc đó nổi tiếng. Chưa ai chết trên bồ đoàn mà mình sao mình ngồi cái nhất chút mình xả, thấy không? Đó. Rồi ở trong thất có cái gì mà nó chướng duyên cái mình bể thất mình ra. Sư âm chúc làm nó là chưa ai chết, không ai chết. Từ ngàn xưa luôn chứ không phải mới đây luôn, từ ngàn xưa luôn. Có những vị mà bệnh mà ngặt nghèo mà tưởng chết thoát chuyện phá vỡ được cái nghi tình ngộ đạo. Vậy thôi. Đó là cái chướng á, chướng nghiệp. 15 tức là đoạn nghiệp, nghiệp tiêu diệt các năng lực sanh nghiệp. Mà giống như là con chim mà, con chim này nè. Giống như là trong kinh Phật giải thích đó, là giống như là con chim nó bay từ điểm A đến điểm B, nó dừng, mà giữa đường nó rớt, bị một cái mũi tên thời gian bắn nó rớt. Đúng lý ra là mình tạo những cái nghiệp bất thiện á, nhiều đời nó liên lỉ, là mình ngay trong giờ phút này nè, là mình vừa mất một cái, chết một cái là nó đưa mình xuống cõi sâu. Mà nhờ mình tu tập giới định tuệ đó, ngăn mình lại, nó cho mình xuống dưới. Giống như kinh Kim Cang Phật nói, đúng lý ra là ông tạo những cái nghiệp bất thiện, cho nên ông chết một cái là ông độ xuống địa ngục chịu khổ, mà ông nhờ trì tụng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang, cho nên bây giờ ông bị người ta chửi mắng ông, đó là đoạn nghiệp chặt đứt. Quý vị hiểu không? Hẹn như vừa rồi mà các nước nó đánh với nhau đó, thì cái quả tiễn nó bắn qua nước bên kia, thì bên này nó dùng cái quả tiễn đó, nổ trên hư không, không phải rớt xuống, nổ trên hư không. Hiểu ý tôi nói không? Thì tu nó cũng gì nè, đoạn nghiệp nó không có đến đó. Thì giờ chúng ta học qua cái phần 3, tức là dòng nghiệp thức. Đức Phật dạy chính năng lực của nghiệp là dòng chảy của sự luân hồi. Không ai đưa mình đến con đường đó, không ai. Không ai mình đưa mình lên thiên giới mà cũng không ai mà đẩy mình xuống địa ngục. Không ai mình đưa mình đến cõi ngạ quỷ súc sanh mà cũng không ai mình đưa đến những cái con đường mà an vui hạnh phúc. Mà ai đưa? Phật nói nè, Kinh Pháp Cú: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Tự mình làm điều ác, rồi tự mình làm nhiễm ô cũng là mình thôi. Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai hết. Rõ ràng như thế thôi. Bởi vì quý vị kính tâm bảo, kính tâm bảo, bây giờ giáo pháp của Đức Phật là nằm ở trong tủ Phật, là nhập Niết Bàn rồi, thì chư tăng có một cái bổn phận là truyền tải cái giáo pháp này. Thì bây giờ mình kính tâm bảo, mình đến mình phát tâm, mình cúng dường, mình làm cái này cái kia. Nhưng mà mình nói bây giờ là con cúng dường cái việc này cho con được giải thoát, không có. Mình cúng dường là cái việc của mình, mình bố thí là việc của mình, mà mình phải tự tu. Mình phải tự tu, chứ đâu có ai mà chẳng hạn như quý vị thấy á, họ không có hiểu là cái câu chuyện mà Tây Du Ký á, Tây Du Ký mà khi mà Đường Tăng lên cái cõi mà Tây Thiên Trúc á, gặp mà Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan á, mà nói là muốn được cái kinh này á, là phải đúc lót cái bình bát, mà không có hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì cái bình bát là cái mạng sống của chư tăng. Bởi vì thọ thực mà thọ thực của vô bình bát. Mà cái quật thực đó là ngài buông luôn, có nghĩa là tận cùng của dòng nghiệp thức, buông hết, cái gì cũng buông hết, thì mới nhận được cái kinh vô tự. Ý là gì đó? Chứ sao mà đúc lót? Vì hiểu không? Nghĩa là tận cùng của tâm thức là buông xả hết. Khi mà Đường Tăng thấy cái xác mình nổi lên bền, nó buông cái ngã, buông cái ngã, nhớ không? Lên cái thiền bát nhã, thấy cái nỗi xác ai, xác của thầy chứ có ai nữa, đó là buông cái ngã. Pháp là gì? Pháp là cái bình bát, ngã pháp đều không luôn, thì mới nhận được cái kinh bát nhã vô tự đó. Rõ ràng ông Ngô Thừa Ân rất là giỏi, mình giảng, mình nói tào lao không? Đúng. Ngay trong giờ phút đó cái ngã pháp rồi, mà còn chút xíu cái pháp, pháp là phải buông luôn, không dính mắc, mới đạt được cái kinh đó. Nên là tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai hết, do mình hết. Đó. Trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1, một thời Thế Tôn trú ở Nagara, tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: các loài hữu tình nào này các tỳ kheo, buổi sáng thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy này các tỳ kheo có một buổi sáng tốt đẹp, buổi trưa, buổi chiều cũng lại như vậy. Tức là ở đây Phật dạy các thầy tỳ kheo, buổi sáng thân miệng ý làm điều thiện thì một buổi sáng đó tốt đẹp. Buổi trưa thân miệng ý làm điều thiện, buổi trưa tốt đẹp. Buổi chiều cũng như thế. Vậy thôi chứ bây giờ mình coi ngày của giờ làm chi? Thấy không? Ngày giờ mà tốt mà mình làm xấu nó cũng thành xấu. Mà ngày giờ mà xấu cỡ nào mình làm tốt nó cũng chuyển. Cho nên Phật nó nói bài kệ: vần sao lành điều lành, rạng đông lành dậy lành, sát na lành thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh lời chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, thì được lợi an lạc lớn mạnh trong Phật giáo, hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con. Quần sao lành điều lành, rạng đông lành dễ lành luôn. Nên gần đây nhất là tôi chủ trương là ba ngày Tết, mùng 4, mùng 5, mùng 6 là tôi tổ chức khóa tu trong suốt một năm. Như vậy mình tu 3 ngày để làm một cái nền tảng, một cái căn bản trong suốt một năm. Thì lúc này là mình một năm thì mình đâu có cần là mình cúng sao, cúng này, cúng chiên chi nữa. Tu thì sao? Quần sao lành điều lành. Mình tu có cái lực dụng rồi đó thì chăng sao điều lành hết. Không có sao nào xấu hết đó. Thấy không? Dầu cho năm đó người ta nói là bây giờ mình sao mà sao kế đô á, không? Sao mà gì nữa? Hả? Sao gì nữa? Thường thường sao mà nặng nhất á? Sao là hầu? Sao đủ thứ sao hết? Mà mình tu đi thì cái ngôi sao đó nó cũng là gì? Cũng lành luôn. Xấu cơ nào mà mình tu nó lành hết đó. Rạng tâm lành dậy lành, tức là buổi sáng á, lúc đó mình mà tu tập á, chẳng hạn như là sáng này 3 giờ sáng mình ngồi thiền, tâm mình khinh an, thử đi, tâm mình khinh an, tâm mình an ổn, tự nhiên mình thấy hôm nay mặt trời nó khác, rạng tâm lành mà khác, mặt trời khác là con đường mình đi sao nó cũng khác. Cho nên mà Đức Phật mà khi mà thành đạo rồi đó, thành đạo rồi ngài ngạc nhiên lắm, quá sao bên đây nó khác quá, cái con đường ngày đi ngày thấy nó cũng sáng sủa ra, rồi cái cây á nha, cái cây cái lá nó rơi rơi cũng thấy. Quý vị mà tu được rồi quý vị thấy cái khu rừng này đẹp lắm, còn bây giờ thôi nở nằm ở trồng chất rồi thôi đi sao mà nở không, ví dụ nó tốt thù à, sáng được à, đang ngồi thiền á, xuống trả tiền tôi nha, trả tiền tôi chết rồi khổ nha. Còn bây giờ mình giải quyết cái chuyện gì cũng xong hết, cái gì cũng xong xong hết là tu nữa thôi chứ. Rạng đông lành dậy lành, thức dậy cũng đều lành luôn. Sát na lành thời lành, sát na niệm niệm mà lành á thì sát là cái gì? Thời lành, sáng trưa chiều đều lành hết. Cúng dường bậc phạm hạnh đó, hẹn như bây giờ tôi nói quý vị thấy á, bây giờ mình còn cái phúc duyên, còn cái đủ cái nhân duyên là quý vị lớn tuổi tu tập, mà là, mình còn cái phúc gì là siêu âm Trúc Lâm năm nay 103 tuổi vẫn còn có mặt, vẫn còn hiện hữu, mình có cái phước duyên á, phải không? Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, tuy ngài là không có làm Phật sự nữa mà cái hình bóng của ngài, cái lực dụng của ngài nó còn, bữa vô tôi thấy rồi, nó còn có lực dụng mạnh lắm đó. À, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, cái ý mình mà chánh rồi đó thì mình phát một cái nguyện lực nào ra cũng đều chánh hơn, làm cái gì cũng phát nguyện lợi ích cho tất cả tha nhân, làm cái gì cũng vì mọi người hết, thì chính cái lực dụng này nè là cái ngày cuối cùng mình ra đi ấy, là mình không còn gì mà hối hận hay là ăn năn cái gì nữa hết đó. Làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, đã tham, do ý, do nguyện, cho nên mình làm cái gì cũng chân chánh, được lợi ích chân chánh đó, thấy không? Quý vị mà vài bữa quý vị học Kinh Lăng Nghiêm, quý vị sẽ thấy khi mình đãi cát đá nó lắng xuống rồi còn nước trong không, thì thần nước trong đó là công đức của Pháp Thông, ví dụ vậy đó. Mà từ nơi ngay thân năm quẩn mình cũng tìm đâu khác đó. Bây giờ mình chưa khám phá kiểu đủ rồi, mình chưa khám phá hết thôi. À, mình dùng cái từ mà tu chưa đến. Thì tu chưa đến thì mình có tin rõ ràng như thôi. Nếu khi mà tu đến là tự nhiên mình tin hết á, tin rất là tin đó. Thì được lợi an lạc lớn mạnh trong Phật giáo, phải không? Đó. Hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con. Bây giờ mình học qua cái phần 3. Cái này nó hơi khó một chút. Nói rõ về tướng của nhân. Tâm không hình sắc, không thể thấy, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, rốt ráo không có chủ thể, không có ngã và ngã sở. Đó. Tâm nó không có hình sắc. Bây giờ chỉ là cái tâm ai chỉ được? Ai chỉ được? Tâm không hình sắc, không thể thấy, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, rốt ráo đó có chủ thể. Như vậy là tâm mình không có thấy. Nhưng mà quý vị thấy nè, khi quý vị ngủ nằm mộng thấy cọp rượt, chó sói rượt, người ta đánh mình, rõ ràng trong mộng. Ở đó quý vị sợ không? Sợ, chạy muốn chết luôn, chạy chạy thục hơn, giật mình dậy biết là mộng. Tuy rằng nó không có hình sắc mà nó mình làm cái nghiệp bất thiện thì nó biến hiện ra một cái cảnh giới đó, khởi lên mà các pháp nó hiệp lại, nó không có chủ thể mà vận hành của sự nghiệp, thì mình làm cái nghiệp bất thiện bắt đầu nó hiện ra cái cảnh mộng đó, vậy đó. ở trong mộng, ở trong mộng. Bây giờ cốt nhất là bây giờ mình phải tìm cái gốc, là mình phải đừng ở trong mộng, mình đừng có phân chia, mình phải tỉnh mộng. Trong mộng lao sao bày sáo nẻo, tỉnh ra bằng bạc dứt ba ngàn. Trong mộng thì mình lăn sang thì nó ra ba đường sáo nẻo, mà tỉnh rồi thì 3000 đại thiên thế giới không còn nữa. Đó thì Sư Quyền Giác nói như vậy. Đây nói là tâm không hình sắc, không thể thấy, chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà nó khởi. Bây giờ mình khởi vọng, mình ở cái mặt này chỉ có một niệm bất giác, mà bây giờ mình đến có có gì biết, có gì không? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát thôi, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Quý vị ở dưới này có người 1000 tuổi rồi đó, hạn như tôi bây giờ cũng 2000 tuổi, vì tôi ở trong cái thế giới này mấy ngàn năm rồi, chưa lên được, còn lẩm quẩn. Mình tưởng mình xuống chơi một chút thôi, mình tưởng xuống chơi một chút mà bây giờ xuống chưa lên được. Nên có người ở trong họ điện là tôi nói là thầy làm sao con phát nguyện là kiếp sau con không làm người nữa. Con không làm người nữa. Hỏi làm gì? Con làm một chiếc lá. Rồi có người nói kiếp sau con không làm người nữa, con làm một cục đá. Rồi có người nói bây giờ con không làm người nữa, khổ quá, con làm không khí. Tôi nói quý Phật tử ơi, có người bất giác một niệm gá vô cái thai, nó không chịu ra, bác sĩ mổ mày ra mổ cho mình ra. Bây giờ mày không chịu ra phải không? Mổ cho mày ra. Tôi nè, tôi vô mà tôi không chịu ra, mổ cho mày ra. Bây giờ khổ ghê không? Không, không chịu ra mày cũng ra chứ đừng có nói mày bắt giác mày vô ra đừng có không chịu ra không được, mày phải ra chứ, thấy không? Tuy rằng các pháp nó không có thật, bởi nó không có thật mày chuyển mới được. Các pháp này mà thật rồi mình ngàn đời luôn mình chuyển được. Nghiệp nó không có thật, nó không có chủ tể, cho nên mình chuyển nghiệp được. Chứ nghiệp mà nó có thật là chuyển được nha, chuyển bao giờ được, nghiệp nó không thật. Thấy hả? Rất là kỹ. Do mình mê làm mình tạo nghiệp, bây giờ cái khổ nó ra. Giờ cái tâm quý vị chỉ đâu, coi thử coi. Nè, tâm không hình sắc, không thể thấy, chỉ do cái niệm bất giác. Do một niệm mà khởi lên, bây giờ mình lưu lãng trong ba đường sáu nẻo, về không được. Bích lối về rồi quý vị ơi, bích lối. Không còn lối về nữa, mà may mắn rằng Phật chỉ cho mình con đường có lối về. Lối về từ đâu? Quý vị có lối về chưa? Lối về đâu? Ai biết? Cái lối về đâu? Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, này A Nan, ông bất giác ông ra đi, bây giờ ông phải tìm một cái lối ông trở về. Mà cái lối trở về đâu? Là mắt, là tai, mũi, sáu cửa. Ông chọn ra một cửa ông để ông về. Lần mà học đó, tôi dạy trong đó. Ông phải chọn ra một cái con đường, một con đường duy nhất thôi. Thì một con đường mà thanh tịnh thì năm con đường khác đều thanh tịnh. Ông phải chọn ra con đường. Đó. Mắt ông như thế nào, tai ông như thế nào. Bây giờ quý vị thấy á, quý vị sư ông dạy mình con đường nào, ai thuộc bài này mà giờ ông thuộc bài chắc tôi tự tử luôn á. Bây giờ này cái con đường mà sư ông chỉ dạy, cái thiền phái Trúc Lâm chỉ dạy mình có một con đường, mà con đường đó từ trở về từ đâu, ai nói coi con đường đó trong sáu cửa, mạnh dạn đi, trong sáu cửa: mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân ý. Pháp tu của mình là cái cửa nào đó. Chọn cửa thôi, chọn một cửa, đừng chọn nhiều. Cái pháp của mình là sự vận hành của ý. Hẹn bây giờ mình ngồi mình nhớ nhà nhớ cửa, mình không có chạy theo đó, mình quay trở về cái thực biết của mình, cái tánh biết của mình. Giống như một con ngỗng chúa mà uống sữa bỏ lại nước, những cái vọng niệm, những cái điên đảo này, mình phải chọn ra một con đường. Khi mà đã đầy đủ lực dụng rồi thì niệm nó còn mặt cái vẫn rõ biết, vẫn sáng suốt. Bây giờ quý vị ngồi đây đừng có suy nghĩ gì hết á, có mình không? Có chứ. Nói quý vị nghe không? Nghe không? Nghe chứ. Cái mà hay cái một kiểu là cái nghe và cái bị nghe nó tiêu dung luôn, nó không còn ở trong cái trạng thái năng và sở, không còn trạng thái là thấy ông thầy nói và tôi nghe không còn nữa, tiêu dung luôn. Nhưng quý vị thấy là cái con đường này, quý vị thấy nè, trong kinh Niết Bàn nha, Bữa tôi đã từng chia sẻ cái chỗ chánh thiện đâu phải không? Có người nói là chánh thiện là mình làm việc thiện chân chánh, không phải. Cái chữ chánh thiện là cái chỗ cực tắc của gì? Của thế giới nhị nguyên. Mình ở trong cái thế giới nhị nguyên này là có đẹp, có xấu, có dài, có ngắn, có khen, có chê, có hạnh phúc, có khổ đau, có bồ đề, có phiền não, có sanh tử, có niết bàn. Nhưng vượt thoát cái nhị nguyên đó mới trở về cái niết bàn cực tắc là chánh thiện. Đó nào, bây giờ hiểu chánh thiện chưa? Không phải chánh thiện là mình làm cái việc thiện chân chánh, không phải. Chánh thiện là cái con đường cực tắc đó. Cho nên đây nói là tâm không hình sắc không thể thấy, do các pháp, do cái niệm á, cái niệm bất giác hiệp lại. Mà bây giờ mình muốn tu tập là mình chuyển hóa cái niệm này, vì nó không có chủ thể, không cái gì ngã mà ngã sở, nó có thật mà chuyển được, hóa giải được, chuyển nghiệp được. À, cho nên á, ông Bàn Long Quẩn hỏi Mã Tổ nè: nước không gân xương vì sao thắng được chiếc thuyền muôn học? Mã Tổ đáp: trong ấy không nước cũng không thiền, làm gì có chiếc thiền muôn học. Vì hiểu ý ông Bàn Long Quẩn nói không? Nè, nước không gân xương vì sao thắng được chiếc thiền muôn học? Tâm nó không có hình tướng, tâm nó không cũng có gân có xương, mà tại sao nó thắng được? Thắng được cái gì? Thắng được cái gì? Nước tâm nó không có hình tướng mà sao nó thắng được cái gì? Biết thắng được gì không? Tại sao mà mình mà bất giác một cái nó đẩy mình đi làm thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác? Tại sao? Ông đem này ông hỏi nè: nước không gân xương vì sao mà thắng được chiếc thuyền muôn học? Mã Tổ đáp: trong ấy không nước cũng không thiền. Trong ấy không nước, ở trong mà bản thể vô nhất hoặc đó, nó không có một cái gì hết, bản thể vô hoặc thì làm gì mà có nghiệp mà chi phối, phải không? Làm cái nghiệp chi phối, đạt đến cái chỗ đó rồi mình mới tự tại. Cho nên ngày xưa ha, ngày xưa là tôi đọc đến cái chỗ mà có thiền sư Huyền Giác, ngài nói sao: chứng thật tướng, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần xa kiếp. Có nghĩa ngài nói là chứng thật tướng không có người và pháp, chứng thật tướng vô nhân pháp. Trong một cái phản búng ngón tay nè, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp a tỳ, cái nghiệp mà mình nãy nói là cực trọng nghiệp á, trong phản sát na đó tiêu dung luôn. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh. Nếu đem lời này mà nói dối chúng sanh á, là tự chiêu bạc thiệp trần xa kiếp, có nghĩa là tự ngài rớt xuống địa ngục cắt cái lưỡi, thì hiểu không? Bây giờ trong cái khoảng bao la mênh mông bát ngát vô tận, nó không có tướng, trạng thái vô niệm. Cái trạng thái đó là chỉ có tu, mình rớt ở trong cái trạng thái mình mới thông cảm được. Nên có một lần tôi nhập thất ở Trúc Lâm 4 tháng, tháng thứ 2, tôi hay kể, bây giờ kể ba cho cái hợp cái chỗ này. Cái thứ hai, cái tôi đang ngồi trong cái cơn thiền định, bỗng nhiên ở trên mái nhà, cái tôn hồi xưa thấp ở Trúc Lâm làm tôn, bằng tôn, cái thòng nó rớt xuống mấy con, bớp, rớt xuống nghe, rớt. Trong cái đêm thanh vắng mình nghe thấy lớn lắm, nó rớt, nó kêu bụp. Trong cái giờ giây phút, cái khoảng giây phút đó, tự nhiên cái thế giới nó tan biến. Lạ, bây giờ vô mình thấy mình tu thiền hay lắm. Nó tan biến, nghĩa là không có một cái niệm nào nó sang vô đó hết. Cái thế giới nó bao la, nó bát ngát gì đó. Và trong cái giờ giây phút đó, quý vị thấy đó, mình không phải như tổ. Mình phải như tổ. Mình tổ là sao mà khi các ngài mà rớt ở trong trạng thái là vĩnh viễn luôn. Còn cái dạng mình tu giống như là bèo dạt mây trôi. Quý vị biết bèo dạt mây trôi không? Hẹn mình xuống miền Tây ấy, mình thấy bèo nó bám đầy hết con sông. Cái mình lấy cái hòn đá mình ném xuống, cái bèo nó dạt ra, thấy nước trong, hồi nó tấp vô lại. Thấy không? Mây trôi là gì? Hôm nay rằm trăng sáng lắm, phải không? Đám mây nó chia mặt trăng, hồi gió nó thổi, mây nó tan ra, mặt trăng sáng lên. Nhưng mà sao? Chưa tới 5 phút nó tấp vô lại, bèo dạt mây thôi. Mình tu kiểu gì đó, chứ không phải giống như là tổ. Kêu mà tổ giờ này tôi đi thăng thiên đâu ngồi đang chi, đúng không? Nên là trong cái giờ phút đó mình cảm nha, tôi dùng cái từ là cảm được. cảm cái tôi mới ra, tôi khi mà ra thất á, tôi mới trình cái bài kệ này cho sư ông Trúc Lâm. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, một thoáng quên mình cái quên cái ngã này á thì mình ngộ được cái lý sắc không, bao đời phiền não thảy đều không, nghĩa là bao nhiêu đời phiền não nó không có dính dáng nữa. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tánh mới hay, không pháp cũng không nhân. Đó, là mình chứng kiến chỗ này. Nhưng mà sao? Mình không được. Nếu mà được là gì? Nói thật luôn anh, nếu mà bây giờ mình nghiệm lại, nếu mà mình mà ở trong cái trạng thái này á, dứt hết luôn, không có tham gia Phật sự, lên núi mình tu, ẩn tu luôn, là bảo đảm có lực dụng. Đúng không? Mà bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là sư ông cho tôi nhập 4 tháng để 2003 khi ra thoát để làm gì? Nhập 4 tháng tự nhiên phải sư ông cho nhập 4 tháng đâu. Nhập 4 tháng để làm tư lương. Cắt tôi qua Canada. Canada làm Phật sự. Mất tuốt luôn. Phải không? Phải lúc đó mà mình mạnh dạn cái mình từ chối luôn, cái mình lên núi ở đâu mình ẩn luôn, ví dụ mình ẩn luôn, biệt tích luôn, bảo đảm có lực dụng, bảo đảm nó có liền. Mà bây giờ mình có một chút xíu đó, cái bắt đầu mình ra Phật sự ra cuốn mất luôn. Bây giờ tôi cũng biết tôi là ai nữa chứ đừng nói. Phải không? Nên này, trong ấy không nước cũng không thiền, làm gì mà có chiếc thiền muốn học. Đó. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là Phật dạy một cái điểm cho mình thấy là chỉ do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi. Đợt kế là chúng ta học qua cái phần 1 nguyên ỷ của tác nghiệp. Mình tác nghiệp ra mình khởi niệm là bắt đầu nó đi. Dài quá lần sau chúng ta học tiếp đi. Bây giờ còn 10 phút nữa, quý vị có hỏi hay thắc mắc không? Hỏi. Ai thắc mắc? Có Phật tử.
Dạ, Nam Mô Phật Vũng Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đảnh lễ Thầy và con đảnh lễ Pháp Hội. Hôm nay là rằm tháng 4, quý Thầy cũng tổ chức vô an cư khiết hạ. Chúng đệ tử chúng con cũng được nương theo từ lực của các ngài. Con may mắn được đứng trên pháp môn của sư ông, được quý Thầy tổ chức khóa tu, và cũng được thầy gieo duyên mở thất, nhập thất chư tăng. Thầy cũng gieo duyên cho chúng con cư sĩ có duyên được nhập thất, mà một số quên đợi chúng con đã từng chưa vô thất. Thầy tổ chức thất thì cũng rất là thích, nhưng mà cái cách vô thất như thế nào, cái người nhập thất phải vô thất có nhiệm vụ gì, phải vô thất, mà thấy là khi vô thất á, thì không được gieo duyên bên ngoài, phải được chư tăng hay là được ai đó hộ thất. Tại sao không được ra ngoài tự mình làm những gì đó cho nó tự nhiên, mà tại sao vô thất rồi thì ở trong thất? Chúng con cũng chưa nắm bắt rõ, mà chúng con được xin thầy chỉ dạy thêm.
Cô này cô hỏi tôi là đúng là tôi không phải thiền sư. Cái thiền sư nãy giờ là cô này bị ăn gậy rồi. Bởi sao? Tôi mở thất là từ xưa giờ mà chưa thấy nhập. Mình nói không? Cái nghĩa là tại sao mà sư ông Trúc Lâm là bắt mình có đủ nhân, đủ duyên là mình nhập thất. Bởi vì mình học mình hiểu rồi. Mình học mình hiểu nhiều rồi. Mà bây giờ quý vị thấy nè. Đây là cái ly. Cái ly. Tôi lắc hoài nè. Cấu bợn đầy hết. Để 5 phút cấu nó lắng xuống. Cấu nó lắng xuống. Đó là gì? Đó là hàng phục khắp trần phiền não. Rồi cái nước lắng này đổ qua mới dứt hẳn căn bản vô minh. Như vậy là mình ở ngoài đời, mình làm tất cả các việc này, 6 căn nó liên tục, nó tiếp xúc 6 trần. Tiếp xúc thấy gì nó gia duyên dữ lắm. Đức Phật nói á, mình dối ai thì được, nhớ nha, mà không dối lại chính mình. Bởi sao? Bởi vì lúc mình gia duyên, rong ruổi, nó rong ruổi suốt, 6 căn mình tiếp xúc 6 tầng. khó định tĩnh lắm. Nhưng mà có một cái duyên mình ở yên một chỗ là năm cửa mình đóng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình đóng, còn cái cửa ý duy nhất dễ kiểm soát, vì hiểu dễ kiểm soát. Mà khi mình vào trong thất rồi mình cách duyên, mình dùng cái từ là mình cách duyên hết, để mình dồn cái sức công phu, dùng cái phước, dùng cái lực dụng ở công phu. Mà chính cái điều đó mình khi mình vô thất rồi bắt đầu cái điều mà thứ nhất quý vị thấy á, bình thường mình thấy gì hết, mà vô đó là cảnh nó biến hiện. Hồi xưa ở một cái tu viện có một ông thầy, khi mà ông vô thất, ông mở cửa nhà tắm đó, ông thấy con ếch nó nằm đó, thấy ếch bình thường phải không, căn hồi nó mở nó hả to giống cái nhà nó đớp, ông bắt hồn quản chạy. Thì ông chạy cái ông vô mặc y rồi, ông tỉnh lễ, ông biết cái nghiệp rồi. Cái thầy đó sợ sám hối, thì khi mà thầy thấy sám hối thì nhìn lên cái tượng Phật là thấy gì? Đưa hai cái răng ra quản là bể thóc. Cái nghĩa là khi mình vào trong thất là bắt đầu cái nghiệp của mình á, cái thời xa xưa nào bắt đầu nó trổ ra. Cho nên là tại sao mà tụi tôi là trước khi mà đi làm Phật sự là Hòa Thượng Trúc Lâm á, sư ông Trúc Lâm bắt buộc tụi tôi phải nhập thất từ 4 tháng 6 tháng. Đây tôi đưa một ví dụ. Tâm tôi khởi một cái niệm tham, trước mặt tôi có cái đồng hồ quý, cảnh tôi bỏ túi, hiểu không? Mà khi vào trong thất á, nó khởi cái nghiệp tham lên, nó cũng khởi nghiệp tham mà không có cảnh, tôi chuyển quá dễ hơn. Bây giờ quý vị vô, tôi nói đưa ví dụ dễ nè, hạn như bây giờ ai cũng ngồi trong này hết, có một cái chiếc xe hơi nào chạy này nó tung quý vị không? Có. Mà ngày này tháng này năm này mình, trong cái thời quá khứ mình làm một cái nghiệp bất thiện, thì ngày tháng này mình sẽ chết vì một cái tai nạn, là một chiếc xe hay là cái gì nó tung mình chết. Nhưng mà ngồi đây có không? Có là sao? Có nghĩa là tất cả mọi người ngồi đây, ta nghe pháp, cái tâm ta khinh an, cái tâm ta thanh định, mà mình ngồi giống như trên đống lửa vậy đó. Đó là cái nghiệp ác bất thiện mình đã đến, mà nhờ mình ngồi thiền, ngồi mình nghe pháp nói chuyện. Ngày xưa quý vị biết không, mà khi mà tôi kể cái câu chuyện này ra, cái ông thầy kia ông sập xuống lạy luôn, nó chờ ở nếu mà có thầy là cứu sư huynh tôi rồi. Là ông sư huynh ông nhập thất 15 năm, đến năm 16 nó trổ cái nghiệp đó ra. Nếu mà biết được cái pháp này là sao, là cái người hộ thất phải biết là phải dùng xích đó, xích cái thất lại. Ngộ vậy đó, nó bứt luôn, nó bứt phá luôn. Ông xuống làng cái ông phạm giới ra đời, hiểu không? Cho nên quý vị thấy á, là hay cái một điều là khi mà tôn giả anh em trên đường đi khất thực gặp ma đăng già, nếu mà tôn giả anh em mà đi với tăng đoàn ở yên trong thất thì nó không có gặp cảnh nó vô, quý vị hiểu không? Cho nên tại sao mà khi mà đến cái giai đoạn mà mình tu nó chín mùi nữa thì các ngài đưa mình vô thất, thì trong đó tự nhiên mình biết hết nghiệp nó biến hiện, nó ghê lắm quý vị ơi, ghê lắm. Mình thấy nó gì đó. Mà chính cái điều đó nãy tôi nói là cái dòng nghiệp thức nó đưa đến mình, cái khi mình sắp chết nó trổ ra. Còn mình vô thất rồi bắt đầu nó hiện hình ra, quá giải, quá giải. Cho nên là tại sao mình phải cắt đứt hết tất cả mọi cái duyên bên ngoài. Kể cả mà cái người họ thất là cũng không được gặp luôn. Để cơm là chạy ra liền, đi ra liền. Ghê vậy đó. Này mấy vị mà nhập thất mới kinh nghiệm thôi, nó nói quý vị chắc không hình dung ra đâu. Nên cái duyên nhập thất là một cái duyên thù thắng. Cái duyên thù thắng lắm. Ngày xưa mà tôi ở trong thất mà bệnh mình tưởng chết luôn á. Nhưng mà nhớ lời sư ông dạy là không có ai chết thất, quyết định cái mình phá vỡ được cái nghi tình. Có những cái nghi tình mà ngày xưa mình thắc mắc, mình coi kinh, coi những cái bộ mà luận ngữ như là Thiền Luận, Sâu Chu Ký, ví dụ đi, mình hiểu, dù nó phá vỡ hết, phá vỡ nghi tình. Những cái bộ kinh này thường mình coi nó có vô, vô đó tự nhiên nó phá vỡ là phá vỡ. Tâm nó yên á, tâm mà khi nó yên rồi tệ nhật tự nó sáng. Tâm địa dự không tệ nhật tự sáng mà. Tâm địa mà nếu mà không còn vọng niệm thì ánh sáng mặt trời nó chiếu. Nên chỉ có cái con đường mà sư ông Trúc Lâm chỉ dạy thì mới có điều kiện chúng nhập thoát. Hạn như bây giờ chúng nó chạo cử, nó phiền não, nó muốn tu nữa, đưa vô thoát 3 tháng sau ra nó tu lại bình thường. Đó là trong thất nó đang dùng cái từ nó chuyển hóa cái nghiệp lực này. Đó, quý vị. Thì bây giờ mình nói đừng nói đâu xa đó. Thì mà chương vô kỷ phải không? Chương vô kỷ mà rớt xuống núi đó. Chương vô kỷ đó. Quý vị coi chuyện đó chưa? Kim Dung á. Mà nhờ rớt xuống đó thì mới học được bí kíp. Chứ ở ngoài đời sao mà học được bí kíp? Vì hiểu không? Nên cái từ mà khi mà chương vô kỵ lũi vô cái động đó được á, cái hang á, mà một cái âm đó ông lũi vô không được. Ông Kim Dung rất là hay. Muốn vào mà học được cái bí kíp là phải vô ngã, không còn ngã nữa. Ngã ông lớn mà vô không được. Âm thứ hai vô không được, lọt ra ngoài, nhớ không? Chỉ có chương vô kỵ là lọt được thôi. Quâm ngã đi, quên cái ngã thì mới học được cái pháp Cửu Dương Thần Công. Thấy không? Cửu Dương Thần Công. Mà Cửu Dương Thần Công là gì, nói thử coi. Đó, hay là Cửu Âm Chân Kinh. Cho nên cái vấn đề này là cái ông Kim Dung rất là hay. Quý vị thấy mà chẳng hạn như là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, ổng mà hát cái tiếng mà sư tử gầm một cái là bức mã bức ốc chết luôn, bức ra máu chết. Đặc biệt nhất là cái hai người không chết, đó là Trương Thí Sơn và ai nữa, Hồng Tố Tố. Trương Thí Sơn là đại diện cho gì, ai là chánh phái, đúng không? Đại diện chánh phái của Trương Tam Phong, phái gì nhớ không? Ai nhớ? Quả Đen. Còn Hồng Tố Tố là đại diện cho cái gì? Tà giáo. Giữa cái chánh và cái tà nó dung hợp với nhau, cho nên vượt thoát cái tiếng đó. Cái chánh cái tà nó không còn phân biệt giữa chánh và tà nữa, siêu việt cái tướng cái gì, Ma Sư Vương Tạ Tốn, Kim Ma Sư Vương Tạ Tốn. Vì hiểu không? Thì khi mình vào thoát rồi đó thì bắt đầu mình mới khám phá ra được những cái nghiệp thức của mình ở ngoài. Mình thấy nó lắp, mình thấy mình đi làm đi này nó lắp, mà vô trong thoát rồi là điều cái mình nó nhớ từ cái thời xa xưa, từ cái thời mà hồn nhỏ, nhớ mình thấy khủng khiếp luôn. Có nhiều người mà nhớ quá chịu nó bay ra thoát luôn. Nhớ thời, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ gì, nhớ con, nhớ cháu thôi, nhớ thôi, mục sư đồng nhớ luôn. Nên là quý vị phải đủ duyên vào thất 7 ngày, 3 ngày khám phá nhiều cái hay lắm. Mà mình có dám mạnh dạn không? Ở đây tôi làm thất đủ hết nè. Mà mấy đạo tràng có người nhập, có người nhập được có 1 lần đâu mất hết à. Nhập 1 lần thấy lặng hết luôn. Cũng có lên nhập đồ ngon lành lắm. Đó, vừa rồi quý vị thấy ngày lễ 1 năm á, ngài sư phụ thường chiếu cho cái Phật tử Phú Lô Na lên nhập. Bên nam có, bên nữ có. Nhập bên thất này nữ, kia nam. Có người nhập 7 ngày, có người nhập 3 ngày ra trình, về trình sư phụ một chiếu á, là bây giờ mới thấy cái đường tu mình sao. Ví dụ vậy. Vô đó 3 ngày thôi nha, cũng có duyên á. Vô khám phá nhiều cái lạ lắm. Nhiều cái mình học trong sách vở, mình tưởng tượng vậy thôi, mà vô đó mình khám phá. Cho nên là khi mà nhập thất là dùng cái từ là cách duyên. Cái người mà hộ thất là quan trọng lắm. Cái người mà hộ thất là phải lựa chọn cái người này, không phải bà Tám. Cái người mà hộ thất bà Tám chắc mình chết. Chuyện trên trời biển vũ kể hết, ông kia ông tu đâu được. Cho nên cái người mà hộ thất là ít nói chuyện trong chúng, im lặng, là cho người đó là hộ thất. Để cho hộ thất, cái ông hộ thất mà ông tám chuyện thôi, ông nói hồi sáng, ông biết chuyện này, ông chuyện kia thôi, cái ông kia ông khùng luôn. Nên là mấy bà Tám ông được cho hộ thất. Khẳng định đi luôn, mà tám chuyện làm được hộ thất là cho nó những người là ít nói chuyện, ta để cái cơn người ta đi liền, đi ra đó. Rồi tụi tôi lâu lâu là tụi tôi phải đứng ở hàng rào nhìn vô, lâu lâu đi dạo. Rồi nhiều khi buồn á, thất này qua thất khác chùa lui quanh nói chuyện nữa, rất là cực. Nghĩa là mình quản chúng là mình phải coi ngó trong thất làm sao làm sao, rồi tu họ bị cái chướng duyên như thế nào đó. Nghĩa là mình mà mở thất á, là mình đã kinh nghiệm nhiều năm tháng ở trong thất. Tôi nhập thất gần 25 lần. Nghĩa là tôi kinh nghiệm đầy người ở trong thất, là nó biến hiện ra cảnh nào biến hiện ra. Rồi khi mà nó làm giống như mình ngộ đạo như thế nào, làm thế nào luôn. Nó rớt ở trong những cái trạng thái là sắc ấm rồi, tưởng ấm, hiện ra luôn. Nên có một lần tôi định giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi giảng ra tưởng ấm, đây là kinh nghiệm luôn. Tôi ngồi thiền phải ở yên chỗ ngồi. Thấy nguyên một hàng kiến nó bò qua trước mặt mình, đây là vô con đường sắc, vô con đường tưởng ấm. Mà lại một điều mà khi mà con kiến nó bò đi ngang qua, mình biết là con kiến nó từ ở đâu nó đến, nó sanh từ ở đâu, mà tại sao nó sanh vào cái loài này. Mình biết từng số một kiến luôn. Mình tưởng mình chứng thánh. Hồi đó tôi ở trên núi với Hòa Thượng Phước Hảo, vô trình Hòa Thượng nói chú bị rớt này rồi. Mà rớt cái chậm cánh đó với điều kiện gì? Vô mình chùm mền ngủ một giấc, hoặc là có người ta đánh mình cho mình bất tỉnh á, đắp mền mình ngủ một giấc, mai sáng cái mình quên, nó không còn chậm. Còn thôi á, là mình rớt vô cảnh đó, mình tưởng mình chứng thánh quả là mình rớt ở trong đường tà. Trong đó nói là nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải gì? Nếu mình cho mình chứng thánh, mình rớt trong đường tà, mình không khởi mình chứng thánh, là cái công phu mình đến cảnh giới là cũng có công phu. Thì khi mà công phu đến cái giai đoạn thì nó bứt phá ra những cái hình ảnh đó. Cái khi mình thấy là trên bàn hiện lên vô số Phật vô Phật đó, ghê vậy đó. Hồi xưa sư ông kể lại câu chuyện là có cái vị này vô thất. Mình kể câu chuyện hết rồi mình hồi hướng ha, vì chịu khó nghe một chút. Cái vị đó ở đông miền Trung á, ở miền Trung. Thì khi mà ngài ngồi thất á, tự nhiên á trong cái sắc lông của ngài này, lỗ chân lông nó hiện lên sắc hào quang, năm sắc lỗ chân lông hiện lên hết luôn. Ngài nhìn xuống ngài thấy là dưới địa ngục chúng sanh chịu khổ, nhìn lên trời thấy trời sắc cứu cánh, ghê đó. Tức là trên thông dưới triệt luôn. Cái ngày khởi lên một cái niệm nói mình chứng thánh quả, mừng quá. Thì khi mà khởi cái mừng nó rớt vô bảy ma. Ở đây khúc giữa tôi kể, cuối cùng người ta mới giới thiệu vô thiền viện chân không, sư ông tu chân không. Bắt đầu sư ông mới giúp đỡ để mà hóa giải cái cảnh này. Đó, kể câu chuyện đó luôn. Đó thầy Phước Hảo Nhân thầy kể câu chuyện đó. Nên ở trong thất là rất là quan trọng cho người tu. Mà những người nào mà đã mở thất cho mình tu tập rồi, người ta đã kinh nghiệm nhiều năm tháng rồi. Người ta kinh nghiệm trong tháng. Quý vị mà ra mà nói cái gì là người ta đã đi qua cái con đường biết hết, biết mình đi hết đó. Nghĩa là đường đi nước bước của tâm là mình phải kinh nghiệm, mình mới dám mở thất nha. Trong thời mở thất sơ chết á. Mà mở thất làm sao? Khi mình mở thất là xung quanh là gì? Có tam bảo, bảo bọc, nhớ nha. Tam bảo bao bọc rồi thì xung quanh mình đại chúng bao bọc. Nó giống như là cái giới là trong giới nhà Phật là ban đầu là tứ ba la di, 13 pháp tăng tàng. Kế nữa là giới thâu đăng giá. Cái nghĩa là bây giờ muốn phạm cái cực giới đó thì phải thông qua mấy cái giới này. Mà mấy cái giới này mình chặn rồi đó thì nó không qua cái giới đó. Thì hiểu không? Thì ai mà muốn vô ở trong thất, mình dùng cái từ là cái thế giới mà mình vô hình xác đi, mà muốn vào ở trong thất đó để mà quấy phá đó, thì xung quanh là có tâm bảo, kế là có chư tăng. Quý vị hiểu không? Cho nên là khi mà ở trong thất á là phải gì? Là phải sám hối. Hồi xưa ở ngoài đời mình, ở ngoài đây đi, mình có một ngày sám hối một lần, mà vô trong thất là phải ba thời sám hối, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, bốn lần ngồi thiền. Có nghĩa là không cho mình một cái thời gian nào mà sơ hở, lúc nào cũng tu, lúc nào cũng sám hối hết. Đó, quý vị thấy không? Này nói dài lắm. Mình có điều kiện quý vị phải ráng cố gắng thử một chuyến. Phải thử chứ. Thử một lần. Đó. Trong cuộc đời quý vị là có hai lần được lên. Có hai lần được lên. Đúng không? Lần thứ nhất được lên rồi. Lần thứ nhất được lên rồi phải không? Ai này lên chưa? Lên hết rồi. Lần thứ nhất được lên rồi. Lần thứ nhất được lên xe băng. Còn một lần nữa là lên xe. Xe rồng. Xe rồng chưa lên. Bây giờ mình đi đủ loại xe. Xe Innova nè. Xe đất xịt, xe gì. Đủ loại xe cho mình chọn lựa. Mà giàu cho mình đại gia hay là tiểu gia gì cũng có một xe thôi. Nghèo giàu gì cũng một xe. Ngu dốt gì cũng một xe. Đó là xe rồng. Thấy không? Xe bông mình lên rồi mà xe rồng mình chuẩn bị mình lên. Thì thôi bây giờ cái đoạn giữa mình là lên gì? lên thất, vô thất cũng là lên ha. Bây giờ cái khúc giữa là lên thiền bát nhã đó, nên bây giờ qua 17, 18 là cô Sáu lên thiền bát nhã 7 ngày đó. Thấy không, khi bông lên rồi, khi rầm chưa lên, nhưng mà khoảng giữa chưa lên hả? Thôi mình hồi hướng nói rồi.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thế nghiện đoạn pháp mong ma vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành